Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật Thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Nghĩa trang Campo Verona tại Roma ngày mùng 1 tháng 11, 2013. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa và một xã hội tuần qua. Sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua ngày 1 tháng 11, với gần 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả các tín hữu hãy chu toàn ơn gọi nên thánh, và Ngài mời gọi cầu nguyện cho những anh chị em bị thiệt mạng ở sa mạc Bắc Phi trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích những đặc tính của các thánh và nói: Ngày nay, các thánh nói gì với chúng ta? Các ngài nói với chúng ta rằng, hãy tín thác vào Chúa, vì Chúa không làm ta thất vọng. Chúa là người bạn của chúng ta, không bao giờ đánh lừa chúng ta. Qua chứng tá, các thánh khuyến khích chúng ta đừng sợ đi ngược dòng hoặc sợ bị hiểu lầm, bị chế nhạo khi chúng ta nói về Chúa và về tin mừng. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, nên thánh không phải là một đặc ân của vài người, nhưng là ơn gọi của tất cả mọi người. Vì thế, tất cả chúng ta đều được mời gọi tiến bước trên con đường thánh thiện, và con đường này có một tên, một khuôn mặt, đó là Chúa Giêsu Kitô. Trong phúc âm, chính Chúa chỉ đường cho chúng ta, đó là con đường của các mối phúc thật. Thật vậy, nước trời là của những người không đặt an ninh của họ nơi sự vật, nhưng nơi tình yêu của Thiên Chúa, không tự coi mình là người công chính, không xét đoán người khác. Các thánh là những người biết chịu đau khổ với người khổ đau, vui mừng với người vui mừng, không bạo hành, nhưng từ bi và là những người xây dựng hòa giải và hòa bình.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh một khía cạnh khác, đó là các thánh không phải là những siêu nhân, cũng chẳng phải là những người sinh ra đã hoàn hảo. Các ngài là những người đã sống một cuộc sống bình thường, với vui mừng và đau khổ, cơ cực và hy vọng trước khi đạt tới vinh quang thiên quốc. Một khi được biết tình yêu của Thiên Chúa, các ngài theo Chúa với trọn tâm hồn, vô điều kiện và không giả hình. Các ngài hiến mạng sống để phục vụ tha nhân, chịu đựng đau khổ và nghịch cảnh mà không oán ghét và lấy thiện báo ác, phổ biến vui mừng và an bình. Các thánh không oán ghét. Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến Nghĩa trang Verano vào ban chiều để dâng thánh lễ cầu cho những người quá cố. Ngài cũng hiệp ý với tất cả những người viếng thăm Nghĩa trang trong những ngày này và đặc biệt Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực, nhất là các tín hữu Kitô đã bỏ mình vì bị bách hại. Đức Thánh Cha không quên những anh chị em bị thiệt mạng ở sa mạc Bắc Phi, trên đường tìm cách vượt biên đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Roma, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, Đức Tổng giám mục Vincenzo Balia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ viếng thăm Brazil. Có hai biến cố công cộng trong cuộc viếng thăm này. Chiều ngày 4 tháng 11, tại thành phố San Salvador da Bahia, Đức Tổng giám mục Balia sẽ trao một ngân khoản quan trọng cho Đức cha Murilo Sebastiano Ramos Criege, Tổng giám mục sở tại, để giúp đỡ Trung tâm Nova Semente tiếp đón các trẻ em thuộc các gia đình nghèo và gặp khó khăn. Số tiền này sẽ được dùng để tân trang cơ cấu của trung tâm để tiếp đón con cái vị thành niên của nhiều tù nhân, người nghiện ngập và những người sống trên đường phố hoặc ở tình trạng kinh tế khó khăn trầm trọng. Tiếp đến, tối ngày 5 tháng 11, tại thành phố Sao Paulo, Đức Tổng giám mục Balia sẽ gặp gỡ các nhân viên mục vụ gia đình của Tổng giáo phận địa phương dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Odilo Skere và sẽ nói về đề tài gia đình, chủ thể của công cuộc hoàn cầu hóa mới mẻ về tình thương.
Roma, một giám mục Romani, đức cha Anton Dukovivi, bị chế độ Cộng sản sát hại hồi năm 1951 sẽ được phong chân phước. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố một số sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước, trong đó có sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Cha Anton Dukovivi. Ngài sinh năm 1888 tại Áo, mồ côi cha từ nhỏ, cậu Anton cùng với mẹ và em về Rumani năm 7 tuổi. Sau những năm ở tiểu chủng viện, thầy Anton Dukovivi được gửi sang Roma du học và thụ phong linh mục năm 1910 khi mới được 22 tuổi, rồi trở về nước. Cha làm giám đốc chủng viện Bucharest trong 21 năm trời. Năm 1947, ngài được Đức Pio XII bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Iași thuộc miền Moldavia. Hai năm sau đó, vào tháng 6 năm 1949, ngài bị công an nhà nước Cộng sản Rumani bắt và cầm tù trong hai năm, trước khi chuyển ngài đến nhà tù khét tiếng ở Seagate, nơi mà hàng chục ngàn người Rumani, trong đó có nhiều linh mục, tu sĩ bị thiệt mạng. Đó cũng là số phận của đức cha Anton Dukovivi ngày 10 tháng 12 cùng năm 1951. Án phong chân phước cho đức cha được khởi sự hồi tháng Giêng năm 1997, tức là 7 năm sau khi chế độ Cộng sản tại Rumani sụp đổ.
Bonn, trong năm 2012, Giáo hội Công giáo tại Đức đã tài trợ 532 triệu euro cho các dự án tại Á, Phi, Mỹ Latin và Đông Âu. Con số trên đây được trình bày trong phúc trình thường niên Giáo hội Hoàng Vũ, công bố hôm 31 tháng 10 vừa qua tại thành phố Bonn. Ngân khoản 532 triệu euro đến từ các tổ chức từ thiện công giáo, các giáo phận và các dòng thừa sai ở Đức. Ngoài ra, còn phải kể đến 2.247 thừa sai nam nữ người Đức đang hoạt động ở các lục địa trên thế giới. Trong số này, có 1.120 nữ tu, 634 linh mục dòng và 185 tu huynh.
Roma, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, cho biết mỗi năm có hơn 3.000 tu sĩ nam nữ trên thế giới xin tháo lời khấn trọn đời. Đức Tổng giám mục Carballo nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco. Trong cuộc hội thảo của gia đình dòng Francisco gồm các nhánh khác nhau ở Roma hôm 29 tháng 10 vừa qua, ngài cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2012, bộ các dòng tu đã tháo lời khấn trọn đời cho 11.805 tu sĩ nam nữ. Thêm vào đó có một số tu sĩ khác được rời bỏ dòng do sự chuẩn chức của Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Giám mục, Bộ Giáo sĩ. Bình quân có khoảng 3.000 tu sĩ rời bỏ dòng mỗi năm, nghĩa là cứ 1.000 tu sĩ nam nữ đã khấn trọn đời thì có 2,5 rời bỏ dòng. Theo thống kê của Tòa Thánh, tính đến cuối năm 2011, trong giáo hội có 903.363 linh mục dòng, tu huynh và nữ tu trong toàn giáo hội. Đức Tổng giám mục Carballo nói, chúng ta không nên hốt hoảng vì những con số đó, nhưng cũng đừng ngủ quên trước tình trạng này. Theo Đức Tổng giám mục, một trong những nguyên do của sự rời bỏ dòng trên đây là do ảnh hưởng của nền văn hóa tân thời, thứ văn hóa tạm thời, khiến người ta khó lòng trung thành bền chí như Đức Thánh Cha Francisco đã hơn một lần tố giác. Đức Tổng giám mục Carballo dùng hình ảnh những người xem truyền hình ngày nay, họ dùng máy điều khiển từ xa, nhảy từ kênh truyền hình này sang kênh khác. Cũng vậy, trong cuộc sống, họ khó chấp nhận sự dấn thân dài hạn, nhảy từ kinh nghiệm sống này đến kinh nghiệm sống khác trong cuộc sống. Đây cũng là thái độ của một số tu sĩ đối với đời tu. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục cũng nói đến một số nguyên nhân khác như sự thiếu đời sống tu đức đưa tới cuộc khủng hoảng đức tin, đánh mất hoặc thiếu cảm thức mình thuộc về một cộng đoàn hoặc giáo hội. Sau cùng là những vấn đề tình cảm.
Vatican, hôm 29 tháng 10 vừa qua, ca đoàn Cappella Vocale Brienne ở Nam Đức đã hát mừng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican, nơi Ngài đang cư ngụ. Đài truyền hình Bavaria truyền đi hôm 30 tháng 10 cho biết, trong số các bài ca được ca đoàn Brienne ở thành phố Kiemse trình diễn trong vòng nửa giờ, cũng có một tác phẩm do Đức ông George Ratzinger, bào huynh của Đức Giáo Hoàng, sáng tác. Đài này nói rằng Đức Biển Đức 16 đã cảm động vì cuộc trình diễn này và nhiệt liệt cảm ơn các ca viên. Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã trải qua những năm niên thiếu ở làng Stoutien in Kiemgo, nơi xuất xứ của ca đoàn này. Năm nay Ngài 86 tuổi và Ngài phải dùng đến một cây gậy mới có thể di chuyển được.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nghĩa trang Campo Verona tại Roma ngày 1 tháng 11 2013.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 4 giờ chiều ngày lễ các thánh hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Verano để cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Đây là nghĩa trang chính của thành Roma, rộng hơn 80 hecta và có từ hơn 20 thế kỷ, với các hang tọa đạo Thánh Chiriaca. Nơi đây có nhiều ngôi mộ được thực hiện như những tác phẩm nghệ thuật với các tượng đài. Vì thế, nghĩa trang này cũng được coi như một viện bảo tàng lộ thiên. Tại đây, nhiều dòng tu và tổ chức của giáo hội cũng có những khu mộ chung, như khu mộ của kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô, nơi Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, nguyên bí thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được an táng, và di hài Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng được an táng tại đây 10 năm trước khi được di chuyển về nhà thờ hiệu tòa của Ngài ở trong thành Roma, hoặc tại khu mộ của Bộ Truyền Giáo. Cũng có một số linh mục Việt Nam được an nghỉ, trong đó có Đức ông Phêrô Trần Văn Hoài thuộc giáo phận Huế. Hôm qua là lần đầu tiên từ 20 năm nay, một vị giáo hoàng lại cử hành thánh lễ tại nghĩa trang này vào chiều ngày lễ các thánh. Lần chót, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành thánh lễ tại đây 11 lần, lần chót vào năm 1993. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 không giữ thói quen này, nhưng hồi năm 2008, Ngài đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Lorenzo cạnh nghĩa trang, nhân dịp viếng thăm mục vụ tại đây. Đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco chiều hôm qua, có Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini, Đức Tổng Giám mục Phó Giám quản Filippo Iannone, 6 Giám mục Phụ tá và Cha sở Giáo sứ Thánh Lorenzo ngoại thành Armando Ambrosio trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu.
Trong bài giảng thánh lễ, qua ba điểm, Đức Thánh Cha lần lượt khai triển ý nghĩa của sự thánh thiện. Các thánh là những người hoàn toàn thuộc về Chúa, là hình ảnh Thiên Chúa và là những mẫu gương chúng ta cần noi theo. Đức Thánh Cha nói, trong lễ hôm nay, lễ các thánh, theo thói quen rất phổ biến trong các cộng đoàn chúng ta họp nhau tại các nghĩa trang để tưởng niệm tất cả những người quá cố. Vì thế, trong phụng vụ này, chúng ta cảm thấy sự hiệp thông của các thánh thật là sinh động, như đại gia đình chúng ta, gồm tất cả những phần tử của giáo hội, những người còn lữ hành trên mặt đất, cũng như những người đã giả từ cõi đời này. Các bài đọc sách thánh, chúng ta đã nghe trình bày cho chúng ta một dung mạo các thánh, không những các vị được tôn kính trên bàn thờ, nhưng cả vô số những người nam nữ mà tên tuổi của họ có lẽ không bao giờ được xướng lên trong phụng vụ của giáo hội trên mặt đất này, nhưng các vị đã được ghi vào sách sự sống, nơi Chúa ngự. Trước tiên các thánh là những người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Trong sách Khải Huyền, qua một thị kiến huy hoàng, Thánh Gioan chiêm ngưỡng thành Jerusalem Thiên Quốc với vô số dân cư là những người được tuyển chọn. Các vị mặc áo trắng, màu của ánh sáng và vinh quang, và mang dấu ấn của Thiên Chúa. Đây là chi tiết không nên bỏ qua. Chi tiết này nói với chúng ta, bằng ngôn ngữ tượng hình tiêu biểu, rằng các thánh hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, các thánh là sở hữu của Thiên Chúa. và mang dấu ấn của Thiên Chúa trong cuộc sống và nơi bản thân của mình có nghĩa là gì? Thánh Gioan Tông Đồ tỏ lộ ý nghĩa của điều này trong bài đọc thứ hai. Điều ấy có nghĩa là trong Đức Chúa Giêsu Kitô, các vị thực sự trở thành con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có ý thức về hồng ân cao cả đó hay không? Chúng ta có nhớ rằng trong bí tích rửa tội, chúng ta đã nhận lãnh ấn tích của cha chúng ta ở trên trời và chúng ta trở thành con cái của Chúa hay không? Đây chính là căn cội ơn gọi nên thánh của chúng ta. Các thánh mà chúng ta tôn kính ngày hôm nay chính là những người đã sống phù hợp với phép rửa tội các vị đã nhận lãnh, đã bảo tồn nguyên vẹn dấu ấn bằng cách cư xử như con cái Thiên Chúa, cố gắng noi gương Đức Chúa Giêsu Kitô và giờ đây các vị đã đạt đích, vì sau cùng các vị đã được nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một khía cạnh thứ hai trong căn tính các thánh, đó là các thánh là hình ảnh của Thiên Chúa. Khía cạnh này nổi bật trong trang sách tin mừng về các mối phúc thật. Theo một nghĩa nào đó, trang này là toát yếu của toàn thể tin mừng. Các thánh là hình ảnh, là ảnh tượng của chính Chúa Kitô, là đấng đã thể hiện các mối phúc thật một cách độc nhất, vì Ngài là con duy nhất của Thiên Chúa. Các thánh là những người đã noi gương Chúa, lấy Chúa làm gương mẫu cho cuộc sống của họ. Đây là những người nam nữ âm thầm sống lý tưởng các mối phúc thật. Họ là những người có tinh thần thanh bần, nghĩa là khiêm tốn, đã cảm thấy sầu khổ vì chính sự ác của mình và của người khác. Và vì thế, các vị dấn thân xây dựng hòa bình và hòa hợp, bắt đầu từ môi trường sống của mình. Các thánh vui mừng thực thi từ bi bác ái, đã bảo tồn tâm hồn thanh khiết, để trung thành với tin mừng và sống hợp với thân phận là con cái Thiên Chúa. Các thánh đã biết thực hiện những chọn lựa can đảm, dù bị nhạo cười, hiểu lầm, bị gạt ra ngoài lề. Để sống như thế cần phải can đảm. Chúng ta có can đảm như vậy không?
Khía cạnh cuối cùng là các thánh là những mẫu gương cần noi theo. Đức Thánh Cha nói, ở đây tôi không nói về các vị thánh đã được tôn phong, nhưng là những vị thánh trong cuộc sống thường nhật, những người đã biết thực thi tin mừng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đã gặp những vị thánh ấy. Có lẽ chúng ta đã có những vị như thế trong gia đình hoặc nơi các bạn hữu và những người quen biết. Chúng ta phải biết ơn các vị. Nhất là chúng ta biết ơn Chúa vì đã ban các vị cho chúng ta, đặt các vị cạnh chúng ta như những tấm gương sống động và làm lây sang người khác cách sống và chết trong niềm trung thành với Đức Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Bắt chước những cử chỉ yêu thương và từ bi của các thánh, một cách nào đó cũng là kéo dài sự hiện diện của các vị trên trần thế này. Những cử chỉ ấy là những điều duy nhất có thể kháng cự lại sức tàn phá của sự chết. Chẳng hạn như một ly nước được trao tặng, là thời gian dành để lắng nghe tha nhân, là cuộc viếng thăm, là câu nói tốt lành, là nụ cười. Trước mắt chúng ta, những cử chỉ ấy có thể là vô nghĩa lý, nhưng trước mắt Thiên Chúa, chúng có tính chất đời đời. Đúng vậy, tình yêu vẫn luôn mạnh hơn sự chết. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong mặc niệm và kinh nguyện, chúng ta hãy tiếp tục giây phút đầy ý nghĩa này cho thành Roma. Chúng ta hãy dâng thánh lễ, chúc tụng các thánh và cầu cho mọi tín hữu đã qua đời. Chúa nhớ đến từng người trong họ, Ngài nhớ từng tên. Các thánh đứng trước nhan Chúa và cầu nguyện cho chúng ta, cầu cho thành phố này của chúng ta, cầu cho toàn thế giới để an bình của Đức Chúa Giêsu Kitô có thể lan tỏa khắp nơi. Ngài chính là an bình và sự sống đời đời của chúng ta. Amen.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích sách khôn ngoan, trước thánh nhang toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Nhưng Thiên Chúa thương xót hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa Chúa nhắm mắt làm ngơ không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn làm sao một vật tồn tại nổi, nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa sự khoan hồng với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật, vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ phạm tội gì để họ bỏ điều ác và tin vào Chúa.
Những gì tác giả sách Khôn Ngoan viết trên đây giúp sửa sai quan niệm về một vị Thiên Chúa quan án nghiêm khắc, luôn luôn rình xem để bắt lỗi và đánh phạt con người. Đây đã là quan niệm thịnh hành trong thời Trung Cổ và trong một loại thần học quá chú ý tới sự phán xử và hình phạt, mà bỏ quên hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, nhân từ, thương xót, luôn luôn tìm mọi cách để cứu rỗi con người, và kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải trở về với Ngài. Con người thánh thiện, lành mạnh xác hồn và tươi vui hạnh phúc là vinh quang của Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, và con người là thụ tạo duy nhất được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng rất tiếc tội lỗi đã khiến cho hình ảnh ấy bị lu mờ, lọ lem và biến thái đi. Thiên Chúa đã tìm ra phương cách sửa lại chương trình đã bị tội lỗi của loài người phá đổ. Ngài hướng dẫn cuộc sống của dân Israel thời Cựu Ước với các giáo huấn của các ngôn sứ, và cuộc sống của giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa với luật mới là luật yêu thương. Và khi thời gian tới hồi viên mãn, Ngài gửi chính con duy nhất của Ngài xuống thế, nhập thể làm người, để chỉ cho nhân loại con đường trở về với Ngài. Đức Giêsu Kitô là hiện thân tình yêu thương, lòng nhân thứ và xót thương của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi. Từ khi được bầu làm giám mục Roma kiêm chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, cách đây hơn 6 tháng, Đức Thánh Cha Francisco đã không ngừng nói về tình yêu và lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa là Cha. Hầu như không có bài giảng, bài giáo lý hay huấn dụ nào của Ngài mà không nhắc tới tình yêu thương, lòng nhân thứ và xót thương của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cố gắng noi gương Chúa sống như vậy, yêu thương, nhân thứ và thương xót lẫn nhau. Khi nhìn vào các thực tại xảy ra hàng ngày đó đây trên thế giới, chúng ta phải thú nhận rằng ngày nay xem ra con người không còn biết yêu thương sự sống, vì nó chạy theo nền văn minh chết chóc. Cái chết rình rập con người ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Người ta tìm mọi cách để ngừa thai, phá thai và tàn sát các trẻ em còn trong lòng mẹ, với các luật lệ do nhà nước ban hành cho phép giết người. Khi chính người mẹ nhẫn tâm giết con mình, thì lạ gì trên thế giới này người ta lại không ngần ngại giết nhau. Và trong cùng cái luận lý của nền văn minh chết chóc ấy, người ta loại bỏ người bệnh, người già và người tàn tật, vì họ bị coi là gánh nặng, tốn kém cho gia đình và cho xã hội. Và bởi vì kỹ nghệ vũ khí mỗi năm thu hàng ngàn tỷ Mỹ Kim tiền lời, nên người ta cổ võ sử dụng vũ khí, xúi dục gây chiến để bán vũ khí. Chiến tranh trở thành phương tiện làm giàu trên sinh mạng, xương máu và nỗi thống khổ của các dân tộc lâm chiến. Lấy danh nghĩa là chấm dứt chiến tranh, người ta can thiệp bỏ bom tràn lan để tàn phá tất cả, rồi sau đó các hãng thầu siêu quốc buôn bán khí giới và gây chiến tranh, lại nhào vào đấu thầu xây cất. Họ bóc lột các dân tộc nạn nhân 3-4 lần liên tiếp. Cái luận lý tôn thờ tiền bạc và lợi nhuận ấy khiến cho các cường quốc khai thác các nước nghèo, các nước mạnh chèn ép các nước yếu, người giàu và quyền thế ức hiếp dân nghèo. Sự sống và tài sản, nhân lực và tài lực bị phung phí vô ích. Và bởi vì con người để cho thù hận, báo oán thống trị, nên không khoan hồng nhân nhượng lẫn nhau. Và thế giới trở thành biển chết và bể khổ, vắng bóng sự sống, công lý và hòa bình. chỉ khi nào con người học biết sống yêu thương, nhân thứ, yêu sự sống và đối xử khoan hồng với nhau, thì thế giới này mới hết khổ đau khốn khó. Nhưng vấn đề đó là giới lãnh đạo các dân nước có xác tín và có muốn hay không.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về xu hướng tự tử nơi những người trẻ khi được biết mình mắc bệnh ung thư, nạn các thiếu nữ vị thành niên mang thai và sinh con tại nhiều nơi trên thế giới, thảm trạng nhiều người tị nạn bị kẹt ở biên giới Jordani, viễn tượng đen tối về giáo dục cho các trường Kitô ở các nước Ả Rập và Trung Đông do mùa xuân Ả Rập, và sau cùng là vụ thầy giáo lạm quyền ở Trung Quốc. Tuần qua, đã có một nghiên cứu về y khoa được công bố, theo đó những thiếu niên và người trẻ khi thấy mình bị ung thư sau khi đi khám bệnh thường có xu hướng tự tử nhiều hơn. Nghiên cứu do giáo sư Lỗ Đông Hà và các bạn đồng nghiệp tại phân bộ bệnh truyền nhiễm và thống kê sinh học thuộc Học viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển thực hiện và đăng trên tạp chí Niên ký Ung thư học ở Mỹ. Nghiên cứu này có liên hệ tới khoảng 8 triệu người Thụy Điển từ 15 tuổi trở lên và nơi 12.669 người trẻ từ 15 đến 30 tuổi bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng tới 60% nguy cơ tự tử nơi những thiếu niên và người trẻ khi thấy mình bị ung thư. Nguy cơ này thật cao trong năm đầu tiên sau khi bị chẩn bệnh và thấy mình bị ung thư. Nguy cơ đó nhiều hơn 150% so với những người trẻ cùng lứa tuổi và không bị ung thư. Các đương sự được theo dõi từ năm 1987 đến năm 2009. Những vụ tự tử nơi nam giới nhiều gấp 3 lần so với nữ giới.
Mỗi ngày có khoảng 20.000 trẻ nữ vị thành niên sinh con và khoảng 200 trẻ nữ chết vì những biến chứng liên quan tới thai nghén và sinh con. Trên đây là nội dung phúc trình của Quỹ Dân số thuộc Liên Hiệp Quốc, công bố hôm 30 tháng 10 vừa qua. Theo phúc trình này, 95% các bà mẹ thiếu niên ấy thuộc các nước đang trên đường phát triển, và trong số 7 triệu 300 ngàn trẻ nữ vị thành niên sinh con mỗi năm, có khoảng 2 triệu, tức là hơn 1/4, dưới 15 tuổi. Theo tổ chức UMPA, con số các bà mẹ dưới 15 tuổi vừa nói sẽ tăng lên tới 3 triệu vào năm 2030 tới đây. Con số những bà mẹ ấy gia tăng so với năm trước đây, nhất là tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Nhưng mức độ cao nhất người ta ghi nhận là tại Bangladesh, Cộng hòa Chad, Guinea, Mali, Mozambique và Niger bên Phi Châu. Tại các nước này, cứ 10 trẻ nữ thì có một trẻ dưới 15 tuổi có con. Giám đốc điều hành Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc Babatunde Ozhotimehin trong lời tựa phúc trình của tổ chức này khẳng định rằng khi một trẻ nữ mang thai thì hiện tại và tương lai của em bị thay đổi rất nhiều và ít khi nào sự thay đổi ấy trở nên tốt hơn. Nói chung, sự kiện trẻ nữ mang thai như thế thường không phải do quyết định của em, nhưng đúng hơn vì không có cơ hội hoặc vì do áp lực của xã hội, văn hóa và kinh tế của môi trường nơi em sinh sống.
Hôm thứ Năm 31 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tố giác tình trạng hàng trăm người Syria tị nạn bị xua đuổi ở biên giới Jordani và trên hộ chiếu của họ bị đóng dấu với hàng chữ trở lại trong vòng một tháng tới. Vì thế, những người tị nạn ấy bị kẹt ở biên giới và Ân xá Quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ để chính quyền Jordani bãi bỏ những giới hạn áp đặt trên những người tị nạn. Phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu rõ những khó khăn ngày càng gia tăng mà những người Syria tìm cách tị nạn sang Jordani và các nước khác đang gặp phải. Trong những trường hợp khác, cho dù được vào Jordani hoặc nước khác để tị nạn, thì các nạn nhân ấy vẫn phải chiến đấu để được hưởng những trợ giúp tối thiểu. ông Philip Luther, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng, thật là một điều không thể chấp nhận được khi hàng trăm người đến từ Syria, kể cả những gia đình với trẻ thơ, trốn chạy các cuộc chiến tranh, bị từ chối không được chạy sang nước láng giềng lánh nạn. Họ bị chặn tại biên giới. Nhiều người trong số các nạn nhân ấy đã mất sản nghiệp. Vì thế, Tổ chức Ân xá Quốc tế khẩn thiết kêu gọi các nước láng giềng của Syria tiếp tục mở cửa biên giới để đón nhận tất cả những người trốn chạy các cuộc xung đột ở Syria. Tổ chức nhân quyền này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế động viên để giúp đỡ các nạn nhân trong vấn đề này. Đã có hơn 2 triệu người rời bỏ Syria vì chiến tranh, tạo nên một cuộc khủng hoảng rộng lớn nhất trong thập niên này. Nhiều người tị nạn tại Liban, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập. Ngoài ra, có ít nhất 4.250.000 người di tản trong nội địa của Syria.
Tổ chức Ân xá Quốc tế kể lại nhiều chứng từ của những người tị nạn. Chẳng hạn, một phụ nữ có 6 người con tháp tùng cho biết tại biên giới, nhân viên an ninh Jordani đóng vào hộ chiếu của bà và các con của bà hàng chữ trở lại đây trong vòng 1 tháng. Bà và các con phải ngủ bên vệ đường gần biên giới với hàng trăm gia đình khác. Họ chiến đấu để sống còn bằng cách ăn trái cây tìm thấy trên các cây gần đó. Sau 1 tháng, họ lại bị từ chối không được vào Jordani, nên buộc lòng phải trở về Syria trong một thành phố gần biên giới. Tại Jordani, trại Zatari được coi là trại tị nạn đông nhất với 120.000 người Syria. Họ gặp khó khăn rất nhiều trong việc tìm được các dịch vụ tối thiểu, lương thực, nước uống, phải đương đầu với nạn tội phạm và tình trạng bất an gia tăng nơi những người sống trong trại. Trong số các trẻ em ở tuổi cấp sách đến trường, chỉ có 1/2 được đăng ký và theo học trong trại. Các đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã gặp những trẻ em 12 tuổi đang làm việc để giúp đỡ gia đình và không được đi học.
Cũng liên quan đến Syria, hôm 28 tháng 10 vừa qua, Sheikh Al-Badreddin Hassoun, đại giáo trưởng Hồi giáo Syria, cho biết hơn 3.000 chiến binh thánh chiến Hồi giáo từ Liên bang Nga và các nước cựu Liên Xô đang chiến đấu cạnh các phiến quân ở Syria. Sheikh Hassoun cho biết như trên trong cuộc viếng thăm tại Đại học Hồi giáo ở Moscow, thủ đô Nga. Ông cho biết phần lớn các chiến binh Hồi giáo từ Nga đang ở Syria chiến đấu chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đến từ Cộng hòa Chechnya và các cộng hòa khác ở vùng Bắc Caucasus. Sheikh Hassoun nói rằng có nhiều chiến binh thánh chiến Hồi giáo đã tử trận. Trong số 142 triệu dân tại Liên bang Nga, có 20 triệu người Hồi giáo và đây là tôn giáo lớn thứ hai tại nước này. Nhiều người Hồi giáo ở Nga nhạy cảm đối với những lời giảng của các giảng thuyết viên Hồi giáo cực đoan. Những người này tìm cách phá hủy thứ Hồi giáo truyền thống và cổ võ một thứ Hồi giáo cực đoan. Trong những ngày qua, ông Roman Silantiev, Phó Chủ tịch Ủy ban Thẩm định Chính thức về vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Tư pháp của Nga báo động rằng, những người Hồi giáo cực đoan này ngày càng gia tăng ở Liên bang Nga, và theo ông, cần phải có biện pháp mạnh đối với những thành phần này. Ông nói, những người Hồi giáo cực đoan không hiểu ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ võ lực.
Điều gọi là mùa xuân Ả Rập cho đến nay đã có ảnh hưởng tiêu cực tới tự do giáo dục tại nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông, gây thiệt hại cho nền giáo dục truyền thống mà nhiều trường Kitô giáo vẫn thi hành cho đến nay. Viễn tượng không sáng sủa này được nêu lên trong cuộc gặp gỡ thường niên của các vị tổng thư ký toàn quốc các trường công giáo tại Trung Đông và Bắc Phi, diễn ra trong những ngày qua tại Amman, thủ đô Jordani. Nói chung, sự đặt lại vấn đề hoặc đảo lộn sự quân bình quyền bính không hề mở ra những chân trời mới trong lĩnh vực tự do giáo dục và duyệt lại những kiểu mẫu giáo dục. Linh mục Hanna Kindano đặc trách các trường công giáo tại Vương quốc Jordani nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, ngay cả trong những tình trạng thuận lợi nhất như ở Jordani, từ lâu người ta đã nói với các vị hữu trách thuộc Bộ Giáo dục về việc duyệt lại các sách giáo khoa, đề cao giá trị của các tiêu chuẩn tự do lương tâm, tôn trọng lẫn nhau và đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo, đưa vào chương trình cả những tham chiếu về lịch sử Kitô giáo. Nhưng cho đến nay, chúng tôi không hề ghi nhận một thay đổi cụ thể nào. Tại các nước khác, có những dấu hiệu trầm trọng hơn, đó là các đảng và các nhóm Hồi giáo như tại Tunisia và dải Gaza gia tăng áp lực đòi đưa ý thức hệ Hồi giáo vào các chương trình học đường. Ngoài ra, tại Ai Cập, các trường Kitô giáo cùng với các thánh đường Kitô trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố của các băng đảng Hồi giáo để gây kinh hoàng nơi các tín hữu chính thống Cốt. Giờ đây, dân chúng sợ không dám gửi con đến học tại các trường của Kitô giáo nữa.
Tại Trung Quốc trong những ngày qua, có một vụ gây suy nghĩ. Đó là vụ một em bé trai 10 tuổi đã tự tử bằng cách lao mình từ lầu thứ 30 của một ngôi trường, theo lệnh của thầy giáo trong lớp của em. Vụ này xảy ra tại thành đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở miền nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, vì em học sinh thiếu kỷ luật trong giờ học, thầy giáo đã ra hình phạt cho em phải viết một lá thư xin lỗi với 1.000 từ. Em bé đã thử nhiều lần chu toàn hình phạt nhưng không thành công, và khi ấy thầy giáo nói, nếu không viết xong lá thư thì phải lao mình qua cửa sổ. Em bé đã thiệt mạng khi tuân hành lệnh của thầy giáo. Sau vụ này, phụ huynh của em đã treo một băng rôn trước cửa trường với hàng chữ, thầy giáo đã buộc con chúng tôi phải lao mình qua cửa sổ, nhưng đối với ban giám đốc trường học, chẳng có gì là bất hợp lệ. Ông hiệu trưởng tuyên bố với giới báo chí, em học sinh đã chết vì tai nạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho cha mẹ tám của Francisco do Lê Tấn Đạt trình bày.
khôn lớn đi xa là xa mái nhà. Con nghĩa mẹ cha đẹp như hoa trắng phai nhòa. Đường đời đi xa ân tình nhắn hỏi bao người. Này tình bao
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.